Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Trọng Thành và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 4 năm 2014. Tổng thống Mỹ tuyên bố sát cánh bên Nhật Bản trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku với Trung Quốc. Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh có biện pháp với Bình Nhưỡng trong hồ sơ hạt nhân. Nga đe dọa can thiệp quân sự vào Ukraine như với Georgia. Liên Hiệp Quốc quan ngại về việc cứu trợ nhân đạo không được cải thiện tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhược điểm lớn của Hải quân Trung Quốc lộ rõ nhân chiến dịch tìm kiếm trên Ấn Độ Dương. Kính thưa quý vị, Hiệp định Quốc phòng Mỹ-Nhật bao trùm cả quần đảo Senkaku, tuyên bố công khai trên đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Washington đối với Tokyo trong cuộc tranh chấp chủ quyền đang diễn ra với Bắc Kinh. Bên cạnh đó, ông Barack Obama cũng lên tiếng bênh vực các nước nhỏ trong khu vực cũng đang bị Trung Quốc dùng sức mạnh chèn ép trong các cuộc tranh chấp biển đảo khác. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, Tổng thống Mỹ xác định rằng quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước phòng thủ Mỹ-Nhật. Ông nói, xin trích, điều 5 của Hiệp ước bao hàm tất cả các vùng lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Nhật Bản, trong đó có cả quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông. Ông Obama đồng thời kêu gọi giải quyết trong hòa bình và thông qua đối thoại các tranh chấp trong khu vực, kể cả tranh chấp trên biển. Ngoài trường hợp Nhật Bản, lời kêu gọi này cũng nhắm vào các nước khác như Philippines và Việt Nam đang bị Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền ở vùng biển Hoa Đông. Theo thông tín viên Frederick Sharp tại Tokyo, trong phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ vừa kiên quyết trong lập trường bênh vực Nhật Bản và các nước nhỏ ở Đông Đông Nam Á, vừa có những lời lẽ ngoại giao đối với Bắc Kinh.
À Tokyo, Barack Obama déclare qu'il accueille avec satisfaction l'émergence continue d'une Chine.
Tại Tokyo, Barack Obama tuyên bố hoan nghênh sự vươn lên của một nước Trung Quốc ổn định và chủ phú, đảm nhận một vai trò có trách nhiệm trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trong hồ sơ tranh chấp lãnh thổ Nhật-Trung về quần đảo Senkaku, thì Tổng thống Mỹ ủng hộ Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp ước phòng thủ Mỹ-Nhật. Ông Barack Obama cũng nói thêm là không thể chấp nhận được tình trạng những nước lớn như Trung Quốc hay Nga giải quyết tranh chấp lãnh thổ với những nước nhỏ bằng sức mạnh. Ông nói nguyên văn như sau, khi những nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga cho là nên làm như thế, tức là dùng sức mạnh, thì có hại đến các nước nhỏ. Điều đó không thể tạo ra một thế giới ổn định, trù phú, an toàn trong lâu dài. Ngoài việc nhắc đến Trung Quốc, tại Tokyo, ông Obama còn tố cáo Nga không tôn trọng thỏa thuận Geneva mà mục tiêu là làm giảm căng thẳng ở Ukraine.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Cũng trong cuộc họp báo chung tại Tokyo vào hôm nay, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản nhìn nhận là hai bên không thể hoàn tất cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương trong ngày hôm nay như dự kiến.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết là Bộ trưởng Thương mại hai nước sẽ tiếp tục đàm phán, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thì nêu đích danh hai lĩnh vực còn gây tranh cãi do chính sách bảo hộ, truyền thống của Nhật Bản. Hai lĩnh vực đó là thị trường nông nghiệp và xe hơi. Đấy là những vấn đề mà theo ông Obama đến một lúc nào đó phải được giải quyết và bây giờ là thời điểm để giải quyết những khúc mắc nói trên. Theo các nhà quan sát, Tổng thống Hoa Kỳ kỳ vọng nhiều vào Hiệp định TPP trong chuyến công du Nhật Bản lần này, ông Obama muốn gây sức ép với đối tác Nhật Bản trong bối cảnh Thủ tướng Abe đang tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tổ kinh tế sâu rộng để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng đình đốn kinh tế đã kéo dài. Chính vì vậy, tại Tokyo, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh TPP phù hợp với chính sách cải tổ của Thủ tướng Abe và hiệp định này mang một tầm mức chiến lược quan trọng đối với môi trường kinh tế của khu vực, bởi vì hiệp định nói trên mở ra viễn cảnh tăng trưởng kinh tế trong vùng không chỉ cho năm nay hay năm tới mà cho cả nhiều thập niên mai sau. Hoa Kỳ không đạt được mục tiêu hoàn tất đàm phán về hiệp định TPP với 11 đối tác liên quan gồm Nhật Bản, Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam trước cuối năm 2013 như mong muốn. Thất bại đó chủ yếu do thái độ chống đối của nông dân Nhật Bản, cương quyết từ chối mở cửa thị trường nông phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm như đường, gạo, lúa mì, ngũ cốc, thịt bò hay các sản phẩm chế biến từ sữa.
Cũng tại Tokyo, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng khi khẳng định rằng Trung Quốc có vai trò lớn trong việc thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Trong cuộc họp báo tại Tokyo, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh đến việc trong nhiều thập niên, Bắc Triều Tiên, quốc gia cô lập nhất hành tinh, thường có những hành động khiêu khích. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố, sự tham gia của Trung Quốc để buộc Bắc Triều Tiên phải chuyển hướng là điều cơ bản. Quan điểm của Washington là phối hợp với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để gây áp lực buộc Bắc Triều Tiên thay đổi, nếu không quốc gia này sẽ phải chịu các trừng phạt mới. Tuyên bố nói trên của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong lúc Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại Bắc Triều Tiên chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Hôm thứ Ba vừa rồi, Seoul cho biết đã có những dấu hiệu cho thấy hoạt động tại địa điểm thử hạt nhân của Bắc Bình Nhưỡng gia tăng một cách bất thường trong bối cảnh Tổng thống Mỹ sẽ tới Hàn Quốc vào ngày thứ Sáu 25 tháng 4. Theo một giới chức cao cấp của chính quyền Seoul, Bắc Triều Tiên có thể đã bịt lại một đường hầm tại địa điểm thử bom hạt nhân sau khi đã bố trí ngòi nổ, nhiên liệu hạt nhân và các phương tiện đo lường để chuẩn bị cho vụ nổ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định Bình Nhưỡng có thể cho nổ bom bất ngờ hoặc làm ra vẻ đang tiến hành một vụ thử.
Liên quan đến tình hình Trung Quốc, báo chí chính thức ở nước này vào hôm nay thông báo là kể từ nay, người dân gặp oan ức không còn được phép tới Bắc Kinh khiếu nại thẳng như từ trước đến giờ. Nhiều nhà quan sát cho rằng, chính quyền Trung Quốc đưa ra biện pháp mới đó nhằm bịt miệng những người khiếu kiện.
Hãng thông tấn AFP dẫn thông tin của nhật báo China Daily theo đó, chính quyền Bắc Kinh ra quyết định kể từ ngày 1 tháng 5 tới, người dân gặp bất công không được phép đệ đơn khiếu nại vượt cấp lên các cơ quan hành chính cấp trung ương. Theo các nhà quan sát, biện pháp mới này chỉ có lợi cho các giới chức địa phương, lo sợ số lượng dân chúng lên trung ương khiếu kiện tăng mạnh, khiến họ mất uy tín và ngăn cản con đường thăng quan tiến chức. Các nhà bảo vệ nhân quyền thường xuyên lên án các cấp chính quyền địa phương tại Trung Quốc sử dụng nhiều biện pháp bất hợp pháp để ngăn cản người dân biểu tình hay đưa đơn khiếu kiện lên chính quyền trung ương. Những người dân khiếu kiện thường bị chính quyền địa phương cho người bắt đưa vào các nơi giam giữ bí mật, còn gọi là các nhà tù đen hay các trại cải tạo lao động. Việc khiếu nại lên chính quyền trung ương là một quy định mà nhà nước cộng sản kế thừa truyền thống thời quân chủ. Theo đó, người dân thường về mặt nguyên tắc được quyền tố cáo những lạm dụng của chính quyền cấp dưới lên đến cấp cao nhất. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3, chính quyền Bắc Kinh đã ra chỉ thị cấm bỏ tù những người khiếu kiện 4 tháng sau khi bãi bỏ hệ thống trại cải tạo lao động, bị lên án là một thứ nhà tù trá hình, cho phép các cấp chính quyền bắt giam không thông qua xét xử.
Còn về quan hệ Trung-Nhật, sau khi nhận 28 triệu đô la tiền phạt của công ty hàng hải Nhật Bản Mitsui Oseka Lines, Tòa án Hàng hải Thượng Hải vào hôm nay thông báo thả tàu chở hàng Bao Steel Emotion của tập đoàn Nhật.
Cuối tuần trước, Tòa án Hàng hải Thượng Hải cho biết là đã tịch thu chiếc tàu Bao Steel Emotion của Mitsui OSK Lines đang đậu tại một cảng của tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc. Thông báo hôm nay cho biết là công ty Nhật Bản đã nộp 2,9 tỷ yen, tức là tương đương với 28 triệu đô la, và đồng ý trang trải mọi phí tổn pháp lý. Khoản tiền nộp phạt kể trên nhằm thi hành phán quyết của tòa án năm 2007 tư pháp Trung Quốc đã đòi Mitsui bồi thường thiệt hại đã xảy ra từ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai. Số là trước đệ nhị thế chiến, công ty hàng hải Nhật Bản Daido Shipping, tiền thân của Mitsui, đã thuê 2 chiếc tàu Trung Quốc. Cả hai đã bị quân đội Nhật Hoàng trưng dụng trong thời kỳ chiến tranh và bị đánh chìm vào năm 1944, công ty Trung Quốc không được bồi thường. Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc thường xuyên bị quá khứ lịch sử liên quan đến những tội ác của quân đội Thiên Hoàng trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc khuấy động.
Cũng trong vùng Đông Bắc Á, nhưng tại Hàn Quốc, vào hôm nay, cha mẹ của một số học sinh bị chết chìm trong chuyến phà Seoul ngày 16 tháng 4 vừa qua đã tỏ ý muốn cơ quan pháp y rào nghiệm thi thể của các em để xác định xem có phải con em họ vẫn còn sống một thời gian sau khi tàu đã chìm, và chính việc cứu cấp nạn nhân chậm trễ đã khiến cho những học sinh này thiệt mạng.
Ngày hôm nay, Hàn Quốc thông báo đã tìm thấy tổng cộng 171 thi thể, trong khi đó 131 người còn vẫn lại vẫn mất tích. Phần lớn các nạn nhân trên chuyến phà là các học sinh trung học. Các gia đình nạn nhân phẫn nộ trước tốc độ cứu nạn chậm. Các thợ lặn phải làm việc trong những điều kiện khó khăn và nguy hiểm. Phải hơn 2 ngày, ekip cứu nạn mới lặn được xuống khoang phà, và phải 2 ngày nữa mới đưa được các thi thể đầu tiên ra ngoài. Nhiều cha mẹ học sinh tin rằng một số nạn nhân có thể vẫn còn sống sót nhiều ngày trong con tàu bị chìm, và họ chỉ thiệt mạng vì ekip thợ lặn không cứu nạn nhanh chóng. Một số người muốn rào nghiệm thi thể để xác định thời gian chính xác của tử vong. Một nhân viên tư pháp đang tham gia hoạt động tìm kiếm và nhận dạng các thi thể trên đảo Jindo thông báo, ông đã nhận được một số câu hỏi từ phía thân nhân các nạn nhân về việc rào nghiệm. Trong số gần 500 người trên chuyến phà bất hạnh, có 325 học sinh trung học, mà đa số đến từ trường học High School Danun ở Ansan. Từ nhiều ngày nay, hàng nghìn người đã đổ về trường trung học này để tưởng niệm các nạn nhân. Cũng liên quan đến vụ này thì ngày hôm nay, theo Reuters, cơ quan tư pháp đã khám xét trụ sở cơ quan phụ trách an toàn hàng hải của Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về tai nạn đắm phà Seoul. Một giới chức thuộc cơ quan công tố cho biết, mục tiêu của cuộc điều tra là nhằm phát hiện các hành động biển thủ tài chính và tham nhũng trong toàn ngành hàng hải. Tư gia của một thành viên của gia đình sở hữu công ty Cho Ha Engine Marine Company, sở hữu quản lý chiếc phà nói trên cũng bị khám xét. Hơn 70 người có liên quan đến công ty bị cấm di chuyển khỏi nơi cư trú trong vòng 30 ngày để chờ điều tra về các cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính.
Về tình hình Ukraine, vào hôm nay tại Tokyo, nhân chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Moscow về loạt trừng phạt mới. Ông đồng thời lấy làm tiếc rằng Nga đã không tôn trọng thỏa thuận Geneva được ký tuần trước. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ lên tiếng trong hồ sơ Ukraine kể từ khi thỏa thuận Geneva được ký kết. Tuyên bố nói trên được đưa ra tiếp theo việc Ngoại trưởng Nga đe dọa đưa quân vào Ukraine nếu các quyền lợi hợp pháp của Nga bị tấn công. Các đe dọa từ Nga như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần trình bày của thông tín viên Muriel Pompon.
Oui, vous l'avez entendu, la menace russe devient de plus en plus explicite.
Các đe dọa từ Nga ngày càng rõ ràng hơn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm qua đã nói đến khả năng Nga can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine như đã làm tại Georgia vào năm 2008. Mối đe dọa của Nga ngày càng rõ ràng hơn. Ngoại trưởng Nga dẫn trường hợp Nam Ossetia, cần nhắc lại rằng vào năm 2008, Nga đã tiến hành cuộc chiến chống Georgia, lý do chính thức là Tbilisi đe dọa dân Nga tại tỉnh Nam Ossetia, nơi có các phong trào ly khai hoạt động từ nhiều năm trước. Sau đó, ông Putin thừa nhận cuộc xâm lăng này đã được dự kiến từ lâu, trước hơn rất nhiều thời gian Tbilisi tiến hành chiến dịch quân sự chống lại tỉnh đòi ly khai này. Kể từ đó, Nam Ossetia được Nga xem là một quốc gia độc lập. Trên thực tế, xứ sở này phụ thuộc hoàn toàn vào Moscow. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine vào ngày 25 tháng 5 sắp tới sẽ phá hoại đất nước này và muốn Kiev trước hết phải tìm được một kênh đối thoại với miền đông và miền nam Ukraine. Đây là lần đầu tiên Moscow nói thẳng là Nga không muốn Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng tới. Cuối cùng thì tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đưa ra các đe dọa mới buộc Kiev phải trả tiền trước mới nhận được khí đốt. Việc Ukraine không trả tiền là không thể chấp nhận được. Dù đây vẫn là các đe dọa bằng lời, thế nhưng chúng ngày càng trở nên cụ thể hơn.
On est donc encore dans les menaces verbales, mais elles sont de plus en plus précises.
Về Syria, trong báo cáo trình lên Hội đồng Bảo an vào hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ghi nhận là viện trợ nhân đạo vẫn không đến được tay người dân Syria. Hai tháng sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết 2139 về trợ giúp nhân đạo, tình hình vẫn không được cải thiện.
Trong báo cáo nói trên, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh là các thường dân không được bảo vệ, tình trạng an ninh tại Syria thì đang bị xấu đi, hàng ngàn người vẫn không được cung cấp thuốc men, nhu yếu phẩm. Theo lời người đứng đầu Liên Hiệp Quốc thì đã đến lúc Hội đồng Bảo an cần can thiệp để ngăn chặn những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản về luật quốc tế. Một lần nữa, ông Ban Ki-moon kêu gọi cả chính quyền Damas lẫn phe đối lập tôn trọng những cam kết với quốc tế về nhân đạo, tạo điều kiện để cho hàng cứu trợ đến tay những người đang cần được giúp đỡ, chủ yếu là thường dân. Theo ông, hiện có khoảng 3,5 triệu người dân Syria không được bảo đảm các dịch vụ tối thiểu, và hiện vẫn còn khoảng 197,000 người đang bị kẹt tại các vùng có giao tranh, đang trong tay quân đội Syria như ở các thành phố Homs, Ghouta hay ngoại thành Damas.
Cũng tại châu Âu, Armenia vẫn đòi Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận trách nhiệm trong vụ diệt chủng năm 1915. Hôm nay, chính quyền Armenia tưởng niệm cuộc diệt chủng năm 1915 và một lần nữa, Erevan đòi Thổ Nhĩ Kỳ chính thức công nhận trách nhiệm và xin lỗi về vụ thảm sát này để giải tỏa gánh nặng lịch sử. Ngoài ra, chính quyền Armenia còn chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ có những cử chỉ hàn gắn cụ thể, chẳng hạn như mở cửa biên giới và bình thường hóa quan hệ. Xin nhắc lại là ngày 25 tháng 4 năm 1915, đế chế Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh đày hàng trăm nghìn người Armenia bị tố cáo là hợp tác với Nga chống lại Thổ. Theo thẩm định của Erevan thì đã có tới 1,5 triệu người thiệt mạng trong vụ diệt chủng có hệ thống đó. Tới nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bác bỏ các thống kê về con số nạn nhân và không công nhận đấy là một cuộc diệt chủng. Đánh giá về cử chỉ chưa từng thấy của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào hôm qua khi ông lần đầu tiên chính thức gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Giới phân tích cho rằng, việc lãnh đạo Ankara tỏ thái độ hòa dịu trên hồ sơ nhạy cảm này là nhằm xoa dịu dư luận quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, nhược điểm lớn của Hải quân Trung Quốc lộ rõ nhân chiến dịch tìm kiếm trên Ấn Độ Dương. Từ khi chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến dạng hôm 8 tháng 3 với 2/3 số hành khách là công dân Trung Quốc, Bắc Kinh đã tung một lực lượng tàu thuyền hùng hậu tham gia công cuộc tìm kiếm tung tích chiếc phi cơ bị mất tích. Hành động mang tính chất phô trương lực lượng này, tuy nhiên, đã để lộ một nhược điểm to lớn của Hải quân Trung Quốc, từng được giới chuyên gia nêu bật từ lâu. Đó là chưa đảm bảo được vấn đề hậu cần khi hoạt động tại hải ngoại. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, trong chiến dịch tìm kiếm chiếc Boeing của Malaysia ngoài khơi nước Úc, tận phía nam Ấn Độ Dương, Trung Quốc đã huy động đến 18 chiến hạm, một đội tàu tuần duyên cỡ nhỏ, một chiếc tàu chở hàng dân sự và một tàu phá băng Nam Cực. Lực lượng đông đảo này, theo giới chuyên gia phân tích và tùy viên quân sự trong khu vực, đã kéo giãn tuyến tiếp liệu và hậu cần của ngành hải quân Trung Quốc đang trên đường phát triển nhanh chóng. Lỗ hổng bị lộ ra một cách rõ ràng trong chiến dịch này chính là sự thiếu vắng các căn cứ hải quân Trung Quốc ở hải ngoại, cũng như những cảng bạn mà chiến hạm Trung Quốc có thể ghé vào để được tiếp tế nhiên liệu hay sửa chữa, bảo trì khi cần thiết. Hiện nay, Trung Quốc chỉ có duy nhất một căn cứ hải quân có khả năng cung ứng hậu cần cho chiến hạm, tàu thuyền Trung Quốc hoạt động ở các vùng biển phía Nam. Cơ sở này được đặt trên đảo Hải Nam ở cực Nam Trung Quốc, nhưng vẫn cách xa khu vực mà tàu Trung Quốc đang tìm kiếm chiếc phi cơ Malaysia khoảng 300 hải lý. Trong các thập niên gần đây, Trung Quốc đã không ngừng thúc đẩy các công trình xây dựng kiên cố trên các hòn đảo, bãi đá và rạn san hô trên Biển Đông mà họ đã đánh chiếm được từ tay hai nước Việt Nam và Philippines, với mục tiêu biến các nơi này làm trạm nghỉ tạm cho tàu bè Trung Quốc khi phải xuống hoạt động ở miền Nam. Bằng chứng rõ rệt nhất là các cơ sở xây dựng trên quần đảo Hoàng Sa, chiếm của Việt Nam từ năm 1974, hay trên đá Vành Khăn, Mischief Reef, lấy của Philippines năm 1995. Tuy nhiên, các cơ sở nói trên không thể đảm bảo được nhu cầu hậu cần đầy đủ cho một lực lượng hải quân. Một nhu cầu chỉ có thể được cung ứng tại các hải cảng thực thụ. Điều đã diễn ra cho các chiến hạm Trung Quốc tham gia công tác tìm kiếm xác chiếc phi cơ Malaysia ngoài khơi nước Úc. Vấn đề là nếu việc ghé cảng nước ngoài tương đối dễ dàng trong thời bình và trong khuôn khổ các chiến dịch nhân đạo, khả năng này sẽ khó hơn khi xảy ra tranh chấp hay xung đột. Một chuyên gia phân tích tại Bắc Kinh, chuyên theo dõi tiến trình xây dựng của Hải quân Trung Quốc nhận định, xin trích, nếu tình hình thực sự trở nên căng thẳng, với nguy cơ xung đột nổ ra giữa Trung Quốc và một đồng minh của Mỹ ở vùng Đông Á chẳng hạn, thì khó có thể tưởng tượng ra việc nước Úc cho chiến hạm Trung Quốc ghé cảng để tiếp tế nhiên liệu. Hết lời dẫn. Theo giới quan sát, Trung Quốc đang quyết tâm thách thức sự thống trị truyền thống của Hải quân Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Muốn thế thì Trung Quốc phải được như Mỹ, tức là có được các thỏa thuận cho tàu chiến ghé cảng các nước khác, đặc biệt trên cơ sở dài hạn. Điều này vẫn là một lỗ hổng rõ rệt mà Trung Quốc cần lấp đầy. Về phần mình, Hoa Kỳ đã xây dựng được cả một mạng lưới căn cứ rộng lớn tại Nhật Bản, trên đảo Guam gần Philippines và tại Diego Garcia trên Ấn Độ Dương. Các căn cứ này được củng cố bằng một loạt các hiệp định liên minh chính thức và thỏa thuận với nhiều nước bạn khác cho chiến hạm Mỹ quyền ghé cảng để tiếp tế và sửa chữa, kể cả tại các hải cảng chiến lược ở Singapore và Malaysia. Vấn đề là với các tham vọng biển đảo ngày càng lộ rõ của Trung Quốc trong vùng biển Đông và biển Hoa Đông, liệu các láng giềng của Bắc Kinh có sẵn lòng ký kết các thỏa thuận như trên với Trung Quốc hay không? Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của anh Vũ, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Biển Đông và Hoa Đông trong chiến lược châu Á của Mỹ. RFI hôm nay phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Cho đến hơi thở cuối cùng, nhà đối lập Miến Điện Win Tin không ngừng đấu tranh vì một đất nước dân chủ. Ông chưa bao giờ tha thứ cho chế độ độc tài quân sự. Khác với giải Nobel Hòa Bình năm 91 là bà Aung San Suu Kyi, ông Win Tin luôn cương quyết không đối thoại kể cả với chính quyền dân sự ở Naypyidaw hiện nay. Ngày 4 tháng 7 năm 1989, ông đã bị bắt với lý do chứa chấp một tội phạm. Trên thực tế, tội phạm đó là một phụ nữ vừa phá thai. Đấy chỉ là cái cớ để tập đoàn quân sự Miến Điện lên cầm quyền từ sau cuộc đảo chính năm 1962, vô hiệu hóa một nhà báo có uy tín và cũng là một trong những kẻ thù của giới tướng lãnh cầm quyền. Việc bắt giam ông Win Tin còn nhằm cô lập thêm Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là bà Aung San Suu Kyi. Chịu ảnh hưởng của thuyết đấu tranh bất bạo động từ Thánh Gioăng Đi, ông Win Tin chưa bao giờ tin tưởng vào những hứa hẹn về một con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa của Miến Điện, luôn được các tướng lĩnh ở Rangoon rao giảng. Ông cũng là một trong những nhà đấu tranh hàng đầu của phong trào nổi dậy tại Miến Điện năm 1988. Nhà báo Win Tin vừa qua đời hôm 21 tháng 4 vừa qua ở Rangoon, thọ 84 tuổi, là một nhà báo dấn thân, là một trong những sáng lập viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Ông đã từng bị giam cầm trong hơn 19 năm dưới chế độ của Tập đoàn Quân sự Miến Điện. Từ khi được trả tự do, ông chưa bao giờ rời khỏi chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, đấy là y phục của những năm tháng ngục tù. Viết tiểu sử về nhà dân chủ nổi tiếng này của Miến Điện, nhà báo Sophie Malibu của đài RFI và cũng là tác giả của cuốn Nguyên tin, Une vie de dissident, giải thích vì sao tên tuổi của ông Nguyên tin lại được gắn liền với lịch sử đương đại của Miến Điện trong gần 3/4 thế kỷ qua.
Trước hết về câu hỏi tại Miến Điện ngày nay, đâu là vị trí của nhà đấu tranh dân chủ Nguyên tin? Phóng viên của đài RFI và cũng là người từng viết về tiểu sử của ông Nguyên tin, Sophie Maribo trả lời.
Ngày nay, ông vẫn là một nhà đối lập hàng đầu, là một người mà chế độ không thể mua chuộc. Cả cuộc đời ông không hề thay đổi con đường đấu tranh đã tự vạch ra cho mình. Đấy là quyết tâm để đưa đất nước tiến tới một nền dân chủ. Nhà đấu tranh này chưa bao giờ nao núng, ông cũng chưa bao giờ lùi bước trước mục tiêu đó. Đấy là lý do vì sao ông không hề ký bất kỳ một tờ giấy nào chứng nhận là đã được ra tù. Cho đến tận cùng, ông luôn là một chiếc gai của chính quyền Miến Điện và Nguyên Tin vẫn tiếp tục phản đối chính sách mở cửa đang được chính quyền Nay Pi Đâu tiến hành hiện nay, bởi vì theo ông, Miến Điện vẫn do quân đội thao túng.
Năm 2004, khi đó ông Nguyên Tin vẫn còn ở trong tù, nhà báo Pháp Sophie Maribo đã liên lạc với gia đình nhà đối lập Miến Điện này. Vào thời điểm đó, ông đã bị giam cầm tất cả là 15 năm, nhưng bà tin chắc rằng ông sẽ được trả tự do.
Đúng là như vậy, có lúc tin này đã được lộ ra, nhiều người cho rằng ông sẽ chóng được trả tự do. Thế nhưng rồi mọi việc đã không tiến triển theo hướng đó, ông Nguyên Tin đã tiếp tục bị giam giữ. Nhiều lần có tin đồn ông được thả, rồi những tin đó đều đã được cải chính. Và như chúng ta đã biết thì nhà ly khai này đã chỉ được tự do vào năm 2008, và khi có thông báo được trả tự do thì chính ông cũng không tin rằng đấy là sự thật. Ông đã từ chối ra khỏi ngục vì tưởng đấy là một trò đùa. Thế rồi các viên cai ngục đã bắt ông ký giấy chứng nhận được trả tự do, và ông Nguyên Tin luôn từ chối làm điều đó, cũng như là cho đến hơi thở cuối cùng. Ông nhất quyết không ký giấy cam đoan từ bỏ mọi hoạt động xã hội, chính trị. Dù vậy, nhà hoạt động này cũng chưa bao giờ tự xem mình là một chính trị gia. Ông luôn khẳng định chỉ muốn được sử dụng quyền tự do ngôn luận mà không bị cấm đoán. Đấy là điều mà ông đã làm. Điển hình là dù đã được tự do, ông luôn chỉ mặc có mỗi một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, y phục của nhà tù Insein tại Rangoon. Đấy là nơi mà ông đã chôn vùi gần 20 năm cuộc đời. Cho đến chết, ông vẫn giữ nguyên chiếc áo sơ mi đó để nhắc nhở với mọi người là Miến Điện hãy còn giam giữ các nhà bất đồng chính kiến.
Trong thời gian ông Nguyên Tin bị giam giữ, Miến Điện còn là một quốc gia khép kín trong tay tập đoàn quân sự. Vào tháng 9 2008, nhà đấu tranh dân chủ này đã được trả tự do, được chính quyền Rangoon thời đó ân xá. Phải chăng đó là dấu hiệu rạn nứt đầu tiên, một dấu hiệu cho thấy Miến Điện bắt đầu mở cửa?
Đấy là một thời điểm khá thú vị. Trước hết là phong trào nổi dậy của các nhà sư Miến Điện. Mọi người đã nói tới cái cuộc cách mạng màu vàng nghệ ở ngay thủ đô Rangoon. Rồi từ biến cố đó thì chính quyền đã bắt đầu cảm nhận thấy được một cái làn sóng phẫn nộ trong công luận và người dân ủng hộ phong trào phản kháng của các nhà sư. Chính quyền quân sự Miến Điện khi đó đã từng bước nới lỏng gọng kềm. Một trong những nhà đấu tranh từng sát cánh với Nguyên Tin là ông Ludu Senguin đã qua đời năm ngoái, từng nói với tôi là ở vào thời điểm đó, chính quyền có thể trả tự do cho ông Nguyên Tin, nhưng họ sẽ không ân xá cho bà Aung San Suu Kyi, bởi vì nếu cả hai nhân vật này cùng được tự do, họ sẽ là một mối đe dọa đối với tập đoàn quân sự Miến Điện. Và như chúng ta đã biết thì phải đợi mãi đến năm 2010, bà Aung San Suu Kyi mới được trả tự do. Ngoài ra thì cũng có nhiều khác biệt giữa bà Aung San Suu Kyi với ông Nguyên Tin. Cả hai người đã cùng bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị ở Miến Điện. Họ cùng dấn thân vào công cuộc đấu tranh kể từ năm 1988. Một năm sau đó, tức là năm 1989, thì ông Nguyên Tin đã bị bắt sau phong trào nổi dậy chống lại tướng Lê Win. Đành rằng là ông Nguyên Tin cũng như là bà Aung San Suu Kyi cùng sáng lập ra Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Thế nhưng bà Aung San Suu Kyi là con gái của tướng Aung San, cha đẻ của một đất nước Miến Điện độc lập, và bà luôn tỏ thái độ tôn trọng đối với bên quân đội. Những năm gần đây thì ông Nguyên Tin tỏ thái độ bất đồng với nhà đối lập Aung San Suu Kyi. Ông cho rằng Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có một cái thái độ quá khoan nhượng đối với giới tướng lĩnh ở Miến Điện.
Tiến trình dân chủ hóa của Miến Điện tới nay sẽ ra sao? Nhà báo Sophie Maribo của RFI trả lời.
Tiến trình dân chủ hóa của Miến Điện trong một chừng mực nào đó đang lâm vào bế tắc. Vấn đề xuất phát từ bản hiến pháp đã được tập đoàn quân sự nước này soạn thảo rồi thông qua vào năm 2010. Văn bản đó đã mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn năm 2012. Người ta có thể hài lòng với bản hiến pháp này hiểu theo cái nghĩa là phe đối lập đã được phép tập hợp rồi tham gia vào các cái chương trình vận động tranh cử của năm 2012. Thế nhưng giờ đây thì tiến trình đó đang dậm chân tại chỗ. Điển hình là gần đây, người đứng đầu Ủy ban bầu cử Miến Điện, một nhân vật vẫn được phe quân đội yểm trợ, đã không ngần ngại tuyên bố rằng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới thì nhà đối lập Aung San Suu Kyi sẽ chỉ được phép vận động trong phạm vi đơn vị bầu cử của bà mà thôi. Và như chúng ta đã biết thì bà Aung San Suu Kyi đã tuyên bố ý định ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Đây là một cuộc trách nhiệm hết sức quan trọng cho tiến trình dân chủ của quốc gia Đông Nam Á này. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Miến Điện cho thấy là bà Aung San Suu Kyi như vậy sẽ bị giới hạn trong việc đi lại và bà sẽ không thể vận động tranh cử ở khắp mọi miền đất nước như những gì bà đã làm trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn hồi năm 2012. Và rõ ràng đây là một bước thụt lùi về phương diện tự do trong các hoạt động, các sinh hoạt chính trị ở Miến Điện.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ tuyên bố sát cánh bên Nhật Bản trong cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku với Trung Quốc. Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh có biện pháp với Bình Nhưỡng trong hồ sơ hạt nhân. Nga đe dọa can thiệp quân sự vào Ukraine như với Georgia. Liên Hiệp Quốc quan ngại về việc cứu trợ nhân đạo không được cải thiện tại Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, nhược điểm lớn của Hải quân Trung Quốc lộ rõ nhân chiến dịch tìm kiếm trên Ấn Độ Dương. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Châu Á, khu vực năng động về kinh tế và không kém sôi động về chính trị ngoại giao hôm nay, được các báo Pháp chú ý nhiều hơn thường lệ bởi có chuyến công du của Tổng thống Obama tới 4 nước đồng minh của Mỹ là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines. Le Monde khái quát mục tiêu chuyến công du châu Á của ông Barack Obama là để hàn gắn các đồng minh với nhận định là các căng thẳng trong khu vực châu Á và cuộc khủng hoảng Ukraine đang là một trở ngại cho chiến lược với châu Á của Tổng thống Mỹ. Le Monde được nhận thấy chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, khu vực Đông Á đã có nhiều biến chuyển, thay đổi trước hết được đánh dấu bằng thay đổi lãnh đạo cầm quyền tại các nước trong khu vực. Ở Trung Quốc là ông Tập Cận Bình, bà Park Geun-hye tại Hàn Quốc và ông Shinzo Abe ở Nhật Bản. Thêm vào đó là sự trỗi dậy của các tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở trong khu vực đầy tiềm năng tăng trưởng kinh tế này của thế giới. Le Monde nhận thấy tất cả những biến chuyển đó đang làm phức tạp tham vọng của Mỹ muốn biến châu Á thành trục chiến lược trong chính sách của họ. Nhất là trong lúc này khi mà vai trò cường quốc thế giới của Mỹ đang bị sứt mẻ đi ít nhiều bởi sự bất lực trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Syria và gần đây nhất là khủng hoảng Ukraine cùng với việc sáp nhập Crimea vào nước Nga. Theo Le Monde, Tổng thống Obama đến thăm Đông Á lần này để khẳng định Hoa Kỳ quyết tâm trở lại khu vực chiến lược với vị thế hùng mạnh hơn. Đặc biệt, nhiệm vụ của ông Barack Obama còn là hòa hợp hai đồng minh Nhật Bản-Hàn Quốc. Những bất đồng lịch sử và lãnh thổ của hai đồng minh này đang gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến mối liên minh Tây Ba, vẫn được Washington coi là hòn đá tảng trong chiến lược xoay trục về châu Á của chính quyền Obama. Ngoài ra, bốn nước châu Á mà ông Obama đến thăm đều có những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Theo Le Monde, ông Obama cũng mang sứ mệnh trấn an các đồng minh về cam kết trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với khu vực để đối phó với sự gia tăng sức mạnh quân sự cùng tham vọng lãnh thổ chủ quyền của Trung Quốc ngày càng trở nên rõ rệt.
Vẫn liên quan đến chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ, Le Figaro dành một trang cho các bài viết của các chuyên gia chính trị Pháp phân tích về những mối quan hệ phức tạp trong khu vực Đông và Đông Nam Á.
Đáng chú ý là bài viết của chuyên gia Jean-Vincent Grisé, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Pháp, IRIS, đề cập đến mối quan hệ Trung-Nhật đang căng thẳng vì những tranh chấp lãnh thổ, đồng thời ẩn chứa những hiểm họa khó lường. Bài viết của tác giả tập trung phân tích mối quan hệ đối đầu giữa hai cường quốc châu Á và những lý do có thể dẫn đến xung đột. So sánh tương quan lực lượng quân sự giữa hai nước, tác giả nhận thấy từ hơn một thập kỷ trở lại đây, người ta đã ghi nhận thấy hải quân Trung Quốc đã được hiện đại hóa mạnh mẽ. Ngoài trang thiết bị khí tài, phạm vi hoạt động của hải quân Trung Quốc cũng đã vươn rộng hơn trước rất nhiều, thể hiện qua việc các đội tàu chiến của Trung Quốc nay đã thực hiện những chuyến ghé thăm thường xuyên các cảng nơi xa xôi, tham gia vào chiến dịch chống hải tặc ở ngoài khơi Somalia, tham gia sơ tán kiểu dân Trung Quốc ở Libya. Tuy nhiên, khả năng tác chiến của lực lượng hải quân Trung Quốc vẫn còn giới hạn, chưa có được đủ kinh nghiệm. Trong khi đó, từ sau Thế chiến thứ hai, quân đội Nhật bị ngăn cản bởi bản hiến pháp Hiếu Hòa không được phép chi tiêu cho quốc phòng vượt quá 1% GDP. Chính vì thế mà hải quân Nhật Bản thấp kém hơn các đồng nghiệp Trung Quốc về khối lượng và thiếu kinh nghiệm tác chiến suốt 65 năm qua, nhưng bù lại hải quân Nhật được thường xuyên tập luyện với hải quân Mỹ. Trên phương diện ngoại giao, người ta cũng ghi nhận thời gian gần đây Tokyo tìm cách thắt chặt thêm các mối quan hệ chiến lược với tất cả những nước có quan ngại về tham vọng bành trướng của Trung Quốc, từ Đông Nam Á sang đến Ấn Độ. Trong mối quan hệ căng thẳng Trung Nhật, tác giả đặt vấn đề đâu là lý do thúc đẩy các lãnh đạo Trung Quốc lao vào các yêu sách chủ quyền với Nhật cũng như ở biển Hoa Nam, tức biển Đông, trong khi mà đất nước này đang có những vấn đề hệ trọng bên trong cần phải giải quyết ngay. Thay vì tập trung vào giải quyết vấn đề tiêu dùng nội địa, thiếu thốn, rạn nứt xã hội, ông Tập Cận Bình lại ưu tiên cho cuộc chiến chống tham nhũng và đối đầu với Nhật. Theo tác giả, người ta có thể thấy ở đây cách thức lãnh đạo nhằm đưa lên trước các vấn đề có thể quy tụ dư luận công chúng trong khi không thể giải đáp được những vấn đề đích thực. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng giúp cho ông Tập Cận Bình có thể triệt tiêu được đối thủ chính trị. Khơi lại khiềm khích với Nhật là để khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa và theo tác giả, đặc biệt với phương Tây, việc đưa vấn đề Trung Nhật lên trước có lợi ở chỗ là Bắc Kinh có thể che lấp được ý đồ muốn biến Biển Đông thành ao nhà của mình.
Chuyển sang tờ La Croix, sự kiện của Nhật báo Công giáo Hôm nay là diễn đàn thế giới tại Sao Paulo, Brazil, bàn về các hướng đi mới trong điều hành quản lý Internet toàn cầu. Tựa lớn trên trang nhất của bài báo là câu hỏi, tại sao phải cải cách Internet?
Trong bài viết mang tựa đề Internet, một thế giới cần phải cải thiện, La Croix cho biết diễn đàn toàn cầu về Internet, Net Mundial, tại Sao Paulo được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 4. Net Mundial nhằm mục tiêu thảo luận, tìm hướng cải tổ cách thức điều hành quản lý Internet và mục đích xa hơn là làm sao để phi mỹ hóa hoạt động Internet trên toàn cầu, tránh cho người sử dụng những mối đe dọa an toàn về bảo mật. Theo La Croix, Internet ra đời đã là của Mỹ và vẫn luôn là một công cụ Mỹ. Có thể giải thích cho nhận định đó khi ta thấy rõ ràng là những gì liên quan đến tên miền đều do Hoa Kỳ điều hành. Hoạt động của Internet hiện vẫn do bốn đại công ty của Mỹ thống trị, đó là Google, Apple, Facebook và Amazon. Bên cạnh đó là sự giám sát của NSA, cơ quan an ninh Mỹ. Tờ báo đặt câu hỏi trong điều kiện như vậy, liệu có thể phi mỹ hóa, cho dù là một phần của hoạt động Internet được hay không? Câu trả lời dành cho các khách mời của cuộc gặp thượng đỉnh thế giới đầu tiên dành trong lĩnh vực Internet. Ra đời ở những thập niên 1960 và 1970, từ ý tưởng của người Mỹ muốn kết nối các mạng máy tính với nhau, Internet đã nhanh chóng trở thành mạng kết nối thông tin toàn cầu như ngày nay. Giờ đây, mạng Internet đã trở thành một phần không thể thiếu được của đời sống con người trên hành tinh, nhưng cùng với những tiến bộ không ngừng của công nghệ thông tin, Internet bắt đầu lộ ra những khía cạnh bất lợi cho người sử dụng và cho sự vận hành của xã hội hay của chính phủ ở từng quốc gia. Nhất là từ sau những phát lộ động trời của nhân viên Edward Snowden hồi 2013 về chương trình theo dõi thông tin PRISM của cơ quan an ninh Mỹ NSA, người ta mới giật mình là Internet là một con dao hai lưỡi đối với không ít người sử dụng. La Croix cho biết, với Net Mundial, Brazil muốn mở cuộc phản công ngoại giao để phi mỹ hóa trang web và bảo vệ quyền tự do trên mạng. Mục tiêu là để các nước tham dự diễn đàn thông qua được một tuyên bố chung gắn những vấn đề của Internet vào quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền được bảo vệ đời tư, tính trung lập của Internet, v.v. Diễn đàn lần này không giải quyết các vấn đề liên quan đến điều hành mà chỉ tập trung xác định cụ thể những phát triển cần thiết của lĩnh vực thông tin trên Internet, theo một số chuyên gia. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia tham dự diễn đàn Sao Paulo đều nhận thấy tính đặc thù của UF giờ đây đang cần phải có một hình thức điều hành quản lý mới. Thậm chí nhiều người còn gợi ý nên lập ra một tổ chức quốc tế hay một cơ quan Liên Hợp Quốc chuyên lo quản lý điều hành Internet toàn cầu. Ý tưởng này có vẻ không khả thi, nhưng nó cũng phản ánh tính cấp thiết cần phải cải tiến hoạt động Internet. Cần phải có sự quản lý lĩnh vực này ở cấp độ toàn cầu và một cách đa dạng thay vì lệ thuộc vào một hệ thống các tập đoàn đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, chịu sự chi phối của luật pháp Mỹ.
Trở lại với châu Âu, cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn là thời sự được báo Pháp theo dõi sát sao. Đặc biệt trong những ngày gần đây, tình hình miền đông Ukraine càng có chiều hướng hỗn loạn, đẩy Ukraine đến bờ vực chia cắt đất nước.
Trong bài báo có đề tựa, các nhóm hoạt động muốn thành lập một nước Nga mới tại Ukraine. Le Figaro cho biết các nhóm dân quân thân Nga trong vùng Donetsk kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5 tới về việc thành lập một nhà nước độc lập với cái tên mang bóng dáng của nước Nga một cách lộ liễu, đó là Novorossiya, nước Nga mới, một khái niệm lịch sử để lại để chỉ vùng đất phía bắc Biển Đen được Nga sao hoàng chinh phục hồi thế kỷ 18. Một kịch bản đang tái hiện gần giống như ở Crimea hồi tháng trước là Nga yêu cầu Ukraine rút quân đội khỏi các vùng miền đông, các lực lượng vũ trang bịt mặt, không rõ nguồn gốc, vẫn ngang nhiên kiểm soát khắp nơi trong vùng Donetsk. Căng thẳng lại tăng thêm một nước mới với lời đe dọa của Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm qua rằng Nga có thể can thiệp quân sự vào Ukraine như đã làm ở Ossetia năm 2008 nếu kiều dân của họ bị đe dọa.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Biển Đông và Biển Hoa Đông trong chiến lược châu Á của Mỹ, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu vòng công du 4 nước châu Á tại Nhật Bản từ hôm qua. Một chuyến thăm sẽ lần lượt đưa ông qua Hàn Quốc, Malaysia, rồi Philippines, nơi ông kết thúc chuyến đi hôm 29 tháng 4. Diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc, ngày càng lấn lướt các láng giềng đang tranh chấp chủ quyền với họ trên cả biển Hoa Đông lẫn biển Đông, với một loạt các động thái quyết đoán đe dọa sự ổn định của khu vực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ được cho là nhằm mục tiêu trấn an đồng minh và đối tác, khẳng định trở lại quyết tâm của Washington trong việc tiến hành chính sách xoay trục qua châu Á, được xem là có tác dụng kềm hãm các hành động thái quá của Trung Quốc. Đối tượng cần trấn an trước hết là các đồng minh của Mỹ đang ở tuyến đầu kháng lại Trung Quốc là Nhật Bản và Philippines, nhưng rộng lớn hơn là toàn thể khu vực với các nước khác như Việt Nam, Malaysia, Brunei, thậm chí Indonesia, Hàn Quốc cũng đều không ít thì nhiều nằm trong số đối tượng bị Bắc Kinh chèn ép. Về hình thức, chương trình chuyến thăm của ông Obama như đã được suy tính cẩn thận, được phân đều cho hai khu vực địa dư là Đông Bắc Á và Đông Nam Á, với tại mỗi khu vực đều có một chuyến thăm cấp nhà nước dành cho đồng minh thân thiết nhất là Nhật Bản ở phía Bắc và Philippines ở phía Nam. Câu hỏi có thể đặt ra nhân chuyến công du lần này của Tổng thống Obama là trong chính sách xoay trục của Mỹ, khối quốc gia nào được coi trọng hơn, Đông Bắc Á hay là Đông Nam Á, kèm theo là tầm quan trọng của Biển Đông so với Biển Hoa Đông. Một câu hỏi khác là các nước châu Á, đặc biệt là 4 quốc gia được Tổng thống Mỹ đến thăm lần này, chờ đợi gì nơi người đứng đầu cường quốc số 1 thế giới hiện nay? Để trả lời cho hai câu hỏi trên đây, RFI đã phỏng vấn giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, một chuyên gia theo dõi vấn đề bang giao Mỹ châu Á. Đối với giáo sư Hùng, trước hết cần phải xác định rằng vòng công du lần này của Tổng thống Obama là nhằm mục tiêu trấn an các đồng minh và đối tác Mỹ trong vùng châu Á về quyết tâm xoay trục của Hoa Kỳ. Do vậy, các nước trong khu vực đang bị Trung Quốc chèn ép, không mong đợi một quyết định cụ thể nào từ phía Mỹ, mà chỉ chờ đợi là chính Tổng thống Obama nêu bật một số lập trường cứng rắn từng được các cộng sự viên của ông phát biểu trong thời gian gần đây. Về hình thức là như vậy, còn về nội dung, các nước đều mong muốn là Hoa Kỳ bớt trung lập hơn trong cuộc tranh chấp biển đảo đang diễn ra giữa các nước Đông Á và Đông Nam Á với Trung Quốc, qua đó ủng hộ các nước nhỏ đang bị Bắc Kinh dùng sức mạnh lấn lướt. Về tầm quan trọng của hai khối Đông Bắc Á và Đông Nam Á trong chính sách châu Á hiện nay của Mỹ, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cả hai khối đều được Mỹ coi trọng như nhau. Vấn đề là nếu Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho các quốc gia Đông Bắc Á một cách dễ dàng hơn, thì điều này khó khăn hơn trong trường hợp Đông Nam Á, với các thành viên vừa đồng sang dị mộng, vừa sợ Trung Quốc. Tuy nhiên, dù khó khăn, Mỹ vẫn phải cố gắng vì Biển Đông có một vai trò chiến lược đối với Washington. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, Tổng thống Mỹ Obama công du 4 nước châu Á thì theo chương trình sau Nhật Bản, ông sẽ đi thăm Hàn Quốc và 2 quốc gia Đông Nam Á là Malaysia và Philippines. Như vậy, thưa anh, trong cái chuyến viếng thăm này của ông Obama, ta thấy rõ ràng là có 2 khối nước, khối Đông Bắc Á và khối Đông Nam Á. Theo nhận định của anh, trong 2 khối này, khối nào được Mỹ coi trọng hơn ạ?
Cả 2 cũng đều quan trọng, nhưng mà nếu phải chọn đó, thì tôi thấy Đông Bắc Á là quan trọng hơn đối với Mỹ. Bởi vì ở đó, 2 nước Nhật và Nam Hàn ấy, là 2 đồng minh cốt lõi của Mỹ ở Á Châu, và họ đều là những nước mạnh, giàu, để dân chủ nữa. Trong khi đó thì ở Đông Nam Á, ấy, tuy là những quốc gia này, cái khối này đó, có tiềm năng lớn trong việc góp phần kiềm chế cái sự lấn lướt của Trung Quốc trong một vùng biển mà rất là quan trọng đối với Mỹ, nhưng lại là một khối đồng sản dị mộng mà lại sợ Trung Quốc, cho nên khó giúp.
Dạ, như vậy cụ thể sự mà coi trọng Đông Bắc Á hơn so với Đông Nam Á được Mỹ thể hiện như thế nào thưa anh?
Thì tôi nhắc lại là bởi vì đối với Mỹ thì cả hai đều quan trọng cả, nhưng mà vì tương quan lực lượng khác nhau ở trong hai vùng đó, cho nên vị thế của họ mới khác nhau trong cái chính sách của Mỹ. Ở Hoa Đông chẳng hạn, thì cái vùng biển Hoa Đông ấy, thì Trung Quốc khó có khả năng tung hoành ở đó được, vì Nhật là nước mạnh, cho nên việc giúp Nhật dễ dàng hơn và cũng chính đáng hơn, vì hai nước nó có liên hệ hiệp ước với nhau. Ngược lại đó, ở cái biển Đông đó, hay gọi là biển Hoa Nam đó, thì thế của Trung Quốc nó mạnh hơn, mà vì những nước có tranh chấp với Trung Quốc lại là nước yếu, và trừ phi ra thì Mỹ không có hiệp ước ràng buộc Mỹ phải hỗ trợ với tư cách là một đồng minh quân sự nào cả. Nếu mà Trung Quốc thực hiện được quyền kiểm soát tuyệt đối của mình đó, trong cái vùng lưỡi bò đó, nghĩa là kiểm soát được 80% biển Hoa Nam đó, thì cái quyền tự do lưu thông trên biển của Mỹ sẽ bị hạn chế, và Hải quân Mỹ sẽ mất đi hẳn địa vị thống soái họ đã có trong nhiều năm qua. Vì ASEAN cái khối đó rất không đoàn kết, lập trường lại không nhất trí, cho nên sự chọn lựa giúp hay không giúp ở trong trường hợp này là tương đối khó khăn hơn.
Dạ, như thế thì trong cái chính sách của Mỹ hiện nay, người ta thấy rằng là một vài tháng trước lúc ông Obama lên đường viếng thăm châu Á, thì các quan chức Mỹ vân vân là có cái lời lẽ mà tương đối mạnh hơn, cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong cái hồ sơ Biển Đông. Phải chăng cái đó cũng là nhằm, tức là tạo thêm một thanh thế nào đó trước cái chuyến thăm của Obama mà lần này ông đến Philippines và Malaysia?
Có thể là tạo thanh thế, mà cũng có thể là làm cho ông khỏi nói về những vấn đề đó chính từ miệng của Tổng thống. Nhưng cái điều này thì các nước Đông Nam Á thì họ cũng muốn từ miệng Tổng thống hơn là những miệng mà ông Tổng trưởng Quốc phòng chẳng hạn.
Dạ. Dạ, thưa giáo sư, như vậy nhân cái chuyến công du châu Á lần này của ông Obama, thì các nước trong vùng đó có thể chờ đợi gì nơi Mỹ?
Đây có thể gọi là một chuyến đi trấn an. Mình phải đặt trong cái bối cảnh là cái hồi tháng 11 năm ngoái đó, thì ông đã phải hủy bỏ cái cuộc chuyến thăm đã dự định bởi vì có tranh chấp lưỡng đảng ở Mỹ khiến cho chính quyền Mỹ phải đóng cửa, rồi cộng thêm với việc cắt giảm tiền quốc phòng và một số khủng hoảng trước mắt như là vụ Ukraine, Syria và tranh chấp Do Thái, Palestine đó, để Mỹ phải bận tâm, thì cái điều này khiến cho các nước Á Châu ngoài Trung Quốc ra là nghi ngờ quyết tâm và khả năng thi hành chính sách xoay trục về Á Châu của Mỹ. Nói chung á, thì các nước Á Châu đều muốn Obama có những cam kết và hành động cụ thể để chấn an họ. Họ muốn Mỹ bớt cứng rắn trong cái thái độ trung lập với các tranh chấp và ủng hộ hơn cái lập trường của các nước nhỏ trên căn bản công bằng và luật pháp quốc tế. Ví dụ như là ông có thể nói một tờ tuyên bố nào đó về đường lưỡi bò và vùng nhận diện phòng không, nhất là cái viễn tưởng Trung Quốc có thể lập lại điều ấy tại vùng biển Hoa Nam. Những cái này ấy, thì những cái người mà gọi là những viên chức Mỹ cũng đã nói rồi, nhất là khi Quốc hội bắt phải tường trình thì họ nói lên. Nhưng mà cái điều này được nhắc ra bởi một tổng thống thì nó có trọng lượng hơn nhiều. Đó là vấn đề chung. Thế bây giờ nói về từng nước ấy, thì chúng ta thấy là về Nhật chẳng hạn. Thì Nhật muốn ông Obama khẳng định rõ rệt cam kết của Mỹ ủng hộ lập trường của họ trong tranh chấp của họ đối với quần đảo Senkaku. Đây là trường hợp cụ thể. Họ muốn có những lời nói cụ thể. Họ muốn gắn bó với Mỹ hơn bằng cách gia nhập cái hiệp ước đối tác Thái Bình Dương. Và với điều kiện là Mỹ phải có những tương nhượng, Mỹ giảm thuế nhập cảng xe hơi cho họ, đồng thời giảm sức ép bắt Nhật mở toang thị trường nông phẩm. Họ cũng muốn có một cái cam kết rằng ông Tổng thống Obama có khả năng sẽ thuyết phục được Quốc hội cho ông cái quyền trong cái luật gọi là Trade Promotion Authority, đó là quyền cho ông được tự do điều đình về những hiệp ước thương mại. Thì đó là điều mà ông Nhật muốn. Thì trước khi gặp ông Thủ tướng Nhật, thì ông Obama đã tuyên bố với một cái tờ báo Nhật rằng là Mỹ, trong khi Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc trong vai trò một cái tác nhân tích cực, tức là một cái gọi là stakeholder đó, nhưng mà không vì thế mà Mỹ sẽ hy sinh các quyền lợi của Nhật và của các đồng minh khác. Tôi nhắc là ông dùng cái chữ đồng minh, nhưng người ta kỳ vọng rằng điều đó sẽ được nói ra trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật, hay ít nhất được thể hiện trong thông cáo chung. Như vậy thì người Nhật họ vui lòng hơn, kiên trí hơn. Còn ở Hàn Quốc ấy, thì Mỹ đã tăng cường cái sự hiện diện của mình bằng cái mang số chiến đấu cơ tàng hình F-22 vào trong đó rồi. Thì Hàn Quốc hiện nay đối với một cái chính phủ mới này đã có chính sách khác hẳn với chính phủ cũ, là họ có một chính sách cứng rắn đối với Bắc Hàn và họ muốn Mỹ làm áp lực để giải gỡ cái chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Còn Hàn Quốc cũng muốn Mỹ, bởi vì Hàn Quốc đang có cái căng thẳng với Nhật, thì Hàn Quốc cũng muốn Mỹ dùng ảnh hưởng của mình để khuyến cáo Nhật bớt có những hành động mà tìm cách thay đổi lịch sử cuộc chiến tranh vừa qua đó, để giảm nhiệt cái căng thẳng giữa hai nước. Còn Mỹ thì Mỹ cũng có quyền lợi là khuyến khích và cũng đã cố gắng khuyến khích hai đồng minh ấy cộng tác với nhau hơn, nhất là trong cái lĩnh vực trao đổi tin tức tình báo để đảm bảo cái khả năng phòng thủ của họ. Còn Phi Lật Tân ấy, thì dĩ nhiên là muốn Mỹ đưa ra một lời tuyên bố rõ rệt để ủng hộ mình trong cái tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và quần đảo Spratly, mà đặc biệt là cái quyền tiếp tế cho Second Thomas Shoal. Thế thì hiện nay Mỹ và Phi đang thảo luận về một hiệp ước để cho Mỹ có quyền sử dụng căn cứ quân sự Phi khi cần thiết, như là trường hợp đối với Úc và đối với Singapore. Và hơn thế thì có thể là làm tăng cái sự hiện diện hải quân thường xuyên hơn của Mỹ ở vùng này, chứ không phải là khi có cứu trợ thì nó mang hải quân đến. Thì đó là những điều mà người ta muốn. Còn riêng cái nước Mã Lại Á thì lại ở trong trường hợp đặc biệt khác. Đối với Mỹ thì đây là nước Hồi giáo ôn hòa ở Đông Nam Á, và Mỹ dĩ nhiên là muốn có tăng cường quan hệ ở bên này. Vì thế Obama mới có chủ liệu là sẽ nói chuyện với các sinh viên đại diện cả 100 nước khác nhau ở trong vùng đó. Thì còn chính quyền Mã Lại Á thì cũng có tranh cấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Hoa Nam. Vì về đây cũng muốn Mỹ đóng vai trò trung gian, tiếp tục can dự vùng này, nhưng lại không muốn chịu sức nóng của cái xung đột Mỹ-Trung. Tóm lại là các nước đó, mỗi nước có một cái điều cụ thể mà họ muốn ở Mỹ, ông Tổng thống Mỹ. Nhưng mà nói chung thì các nước Á Châu đều muốn có cái an tâm là được Mỹ bằng lời nói và hành động tái cam kết rằng cái chính sách xoay trục về Á Châu là có thật.
Thưa giáo sư, Người ta nói là một trong những cái thách thức lớn của ông Obama lần này đó, mà giáo sư cũng có nói qua, đó là vấn đề là làm sao hàn gắn được cái quan hệ Hàn-Nhật. Giáo sư thấy là liệu có cái khả năng mà nhân chuyến công du này thì giữa Tokyo và Seoul có cái sự mà nồng ấm tương đối trở lại nào đó hay không?
Tôi thấy cái điều này tương đối khó, và vì thế cũng có một hai chuyên gia Mỹ đề nghị là ông Obama đừng nên dính vào cái vụ này. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cũng có một cách khác, thay vì đề nghị, tức là đề nghị trực tiếp, nói trực tiếp vấn đề này, thì Mỹ cũng hiện nay đã có những cái cố gắng để trao đổi lĩnh vực an ninh tình báo. Thì đó là nếu hai nước làm được những điều đó thì cũng đặt căn bản tốt cho cái sự cộng tác, nhất là cộng tác về an ninh quốc phòng sau này. Thì ít nhất là trong cái lĩnh vực đó thì tôi nghĩ là cũng có thể có triển vọng nói được.
Dạ, dạ, thưa giáo sư, xin hỏi giáo sư trở lại cái vấn đề. Tóm lại đó, đối với giáo sư, phải chăng là trong cái chính sách châu Á hiện nay của Mỹ thì Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn đến Đông Bắc Á so với Đông Nam Á, nhưng mà ngược lại đó, tính tới cái khía cạnh biển đó, thì biển Đông phải chăng là sẽ được Mỹ coi trọng hơn là biển Hoa Đông?
Như tôi đã nói, cái biển Hoa Đông ấy, thì Mỹ không sợ lắm, bởi vì cái tương quan lực lượng ở đó nó không cho phép Trung Quốc tha hồ tung hoành, thành đừng quan tâm. Thì còn cái biển mà nó quan tâm nhiều hơn là bởi vì nó có liên hệ đồng minh và những nước đó dễ ủng hộ. Nhưng mà nó bớt lo ngại là bởi vì cái thế cân bằng lực lượng đó nó không thuận lợi cho Trung Quốc, cứ muốn ông làm gì thì làm. Ngược lại ở Đông Nam Á đấy, cái biển vùng Đông Nam Á này đó, thì cái tương quan lực lượng nó chênh lệch, và vì thế cho Mỹ, Trung Quốc có thể tung hành được. Nếu các quốc gia mà Đông Nam Á không đoàn kết được với nhau đó, không nhất trí với nhau, thì Trung Quốc lấn lướt và cũng Mỹ cũng khó có thể can dự hẳn hoài vào được, thì sẽ Mỹ sẽ mất quyền kiểm soát đó. Thì họ dĩ nhiên họ phải tăng cường quan hệ của họ với những nước mà họ nghĩ rằng có thể giữ được. Thí dụ như Philippines, thí dụ như Singapore, có thể một phần nào nữa là Indonesia và Malaysia, nếu hai nước đó có thiện chí thì họ cũng phải đề phòng thôi. Thành ra khi Trung Quốc nói là Mỹ phân tên, tức là vây chặn Trung Quốc, thì Mỹ bảo tôi không có vây chặn ông, nhưng mà tôi chỉ hét thôi, tức là tôi chỉ đề phòng thôi. Tôi rất muốn vui vẻ với ông, nhưng mà nhỡ chẳng may ông không vui vẻ thì tôi cũng phải có cái thế nào đó. Thì đó, thế tối đa thì là có cái sự quân bằng lực lượng nào đó ở cái vùng biển Nam Trung Hoa. Còn nếu không có thì ít nhất cái vòng ngoài này thì Mỹ cũng đã củng cố được sự hiện diện của mình.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Dạ, không có chị.
RFI, les voix du monde.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1.296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9.565 kHz và 41 m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo phỏng vấn tác giả Đào Phi Cường nhân dịp phát hành tại Pháp tập truyện mang tựa đề Chẳng Muộn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.